Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 14 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam mua máy bay trinh sát và huấn luyện của Mỹ, người Tây Tạng lưu vong kỷ niệm ngày độc lập, nhân vật năm 2018 của tạp chí Time bị chính phủ Philippines bắt về tội phỉ báng, và áo tăng hình phạt đối với những kẻ phạm tội hình sự tấn công phụ nữ.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tin Việt Nam mua máy bay trinh sát và huấn luyện của Mỹ. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Lấy mỡ quốc gia, ráng dân lành. Và kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang có mặt tại Ba Lan, nơi ông hứa ủng hộ đồng minh Đông Âu và khẳng định cam kết của Mỹ đối với NATO. Ông Pence xuất hiện tại thủ đô Warsaw hôm 13 tháng 2 cùng với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda trước binh sĩ của hai nước. Ông Pence hứa Mỹ sẽ luôn sát cánh với người dân Ba Lan. Ông cũng cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tư nhiều cho quân đội Mỹ tới mức nào và một nước Mỹ hùng mạnh sẽ làm vững mạnh hơn mối quan hệ liên minh với các nước đồng minh ra sao. Phó Tổng thống Pence cam kết với NATO.
Người dân Ba Lan và người dân Hoa Kỳ biết rằng thế giới tự do cần các thành viên của NATO hùng mạnh và đoàn kết, và chúng ta là như thế. Chúng ta sát cánh bên nhau bảo vệ liên minh và tất cả những gì chúng ta trân quý. Chúng ta biết mỗi quốc gia thành viên đóng một vai trò thiết yếu. Trọng tâm của liên minh NATO của chúng ta là lời thề thiêng liêng rằng tấn công vào một thành viên tức là tấn công vào tất cả các thành viên.
Trước đó, trong ngày 13 tháng 2, ông Pence được báo cáo về hoạt động triển khai quân sự của Mỹ ở đó. Ba Lan đang nỗ lực thuyết phục Mỹ đặt một căn cứ quân sự ở nước này để tăng cường vai trò của họ trong NATO và giảm bớt lo ngại rằng Nga đang để mắt tới biên giới của Ba Lan với Ukraine. Trạng dừng chân của ông Pence tại Ba Lan là một phần trong chuyến công du châu Âu kéo dài 4 ngày. Trong chuyến đi, ông sẽ tham gia các hội nghị quốc tế và cuối tuần sẽ thăm trại tập trung tử thần của Đức Quốc xã trước khi đến hội nghị an ninh Munich. Tư lệnh hàng đầu của Mỹ tại Hàn Quốc nói năng lực hạt nhân và các năng lực quân sự khác của Triều Tiên không có gì thay đổi, vẫn là mối đe dọa đối với Mỹ và các nước đồng minh. Phát biểu của tướng Robert Abrams trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện hôm 12 tháng 2 cho thấy rõ nỗ lực ngoại giao bị đình trệ giữa Mỹ và Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Trump và lãnh tụ Kim Jong-un nhất trí vào tháng 6 năm ngoái tại Singapore rằng sẽ giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên. Tướng Abrams nói dù căng thẳng dọc theo khu phi quân sự đã giảm và hành động khiêu khích chiến lược đã chấm dứt, cộng với các tuyên bố công khai về ý định giải trừ hạt nhân, song có rất ít và thậm chí không có thay đổi nào có thể kiểm chứng được về năng lực quân sự của Triều Tiên. Ông Trump và ông Kim chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai tại Việt Nam vào cuối tháng này. Các quan chức Mỹ nói họ mong đạt được tiến độ, có ý nghĩa và có thể kiểm chứng được ở đó. Nhiều người bày tỏ lo lắng rằng ông Trump có thể sử dụng hội nghị thượng đỉnh sắp tới để tuyên bố rút hoặc giảm binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc. Người Tây Tạng lưu vong sinh sống ở thành phố Dharamsala thuộc miền Bắc Ấn Độ đánh dấu ngày độc lập hôm 13 tháng 2. Hội nghị Thanh niên Tây Tạng, một tổ chức phi chính phủ hàng đầu của Tây Tạng, trưng bày nhiều tài liệu, bao gồm bản đồ, tiền xu và văn kiện cùng nhiều bằng chứng khác chứng minh rằng Tây Tạng từng là một quốc gia độc lập. Vào ngày 13 tháng 2 năm 1913, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 tái khẳng định nền độc lập của Tây Tạng trong tuyên ngôn độc lập. Kể từ đó, người Tây Tạng đánh dấu ngày này là một ngày quan trọng trong lịch sử của đất nước. Hàng ngàn người, bao gồm cả Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã sống lưu vong ở Ấn Độ sau một cuộc nổi dậy bất thành chống lại sự cai trị của Trung Quốc. Kể từ đó, họ sống trong các cộng đồng người tị nạn và khu định cư trên khắp Ấn Độ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Đô đốc Philip Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương của Mỹ hôm 12 tháng 2 đã tiết lộ tại Quốc hội Mỹ về chuyện Việt Nam mua máy bay trinh sát không người lái cũng như máy bay huấn luyện từ Hoa Kỳ. Ông Davidson nói rằng mối quan hệ quân sự giữa Bộ Tư lệnh mà ông chỉ huy và quân đội Việt Nam ưu tiên củng cố năng lực hàng hải của Việt Nam vốn sẽ được hỗ trợ bởi việc Việt Nam mua Scan Eagle UAV, máy bay trinh sát không người lái và máy bay huấn luyện T-6 và một chiếc tàu thứ hai của lực lượng tuần duyên Mỹ, theo văn bản chuẩn bị sẵn cho cuộc điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ. VOA Việt ngữ không thể liên lạc ngay được với quan chức hải quân cấp cao của Hoa Kỳ này để hỏi thêm thông tin trên. Nếu đúng Việt Nam đã mua các loại máy bay do các tập đoàn Mỹ sản xuất thì giao dịch này thuộc loại mua bán thương mại trực tiếp, gọi tắt là DCS, một trong hai chương trình chính để Hoa Kỳ chuyển giao các dịch vụ và thiết bị quốc phòng cho đồng minh và đối tác. Theo chương trình DCS, đối tác đạt thỏa thuận với một nhà sản xuất Mỹ, nhưng nhà sản xuất phải được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cấp giấy phép thông qua vụ mua bán trước khi chuyển giao thiết bị. Đô đốc Davidson nói thêm rằng Việt Nam đã nổi lên thành một đối tác chính trong việc thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và an ninh ở khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Việt Nam chia sẻ nhiều nguyên tắc của Mỹ về các vấn đề như phán quyết quốc tế và tuần tra tự do hàng hải, và Việt Nam là một trong các tiếng nói mạnh mẽ nhất trong tranh chấp Biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, quan chức hải quân cấp cao của Mỹ nói. Trong bài phát biểu được chuẩn bị sẵn về vị thế của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, ông Davidson cho biết rằng ở khu vực Đông Nam Á, tôi tập trung làm việc với các đồng minh của chúng ta, Thái Lan và Philippines, và các đối tác vững mạnh của chúng ta, Singapore và Việt Nam, nhằm củng cố ASEAN, mở rộng cơ chế đa phương và cải thiện năng lực tổng thể nhằm chống lại tác động xấu của các yếu tố nhà nước và không thuộc nhà nước, đặc biệt là tại Biển Nam Trung Hoa. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ năm ngoái khẳng định độc quyền với VOA tiếng Việt rằng Việt Nam có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Hoa Kỳ trị giá tới 94,7 triệu đô la. Ngoài việc mua thiết bị quân sự trên, quan chức Mỹ nói thêm rằng Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã cung cấp cho Việt Nam 12 triệu đô la trong chương trình cung cấp tài chính quân sự nước ngoài, gọi tắt là FMF, trong năm tài khoá 2017. Trong một cuộc họp báo thường kỳ sau đó, khi được hỏi về các vụ mua bán gần 100 triệu đô la, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói sẽ chuyển câu hỏi này đến các cơ quan chức năng. Chính sách quốc phòng của Việt Nam là để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hòa bình của đất nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Bà Hằng nói tiếp, việc hợp tác quốc phòng với các nước là nhằm thực hiện chính sách trên.
Khi Singapore đóng vai trò chủ nhà của cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 6 năm 2018, các doanh nhân ở nước nước nhỏ bằng một thành phố đó đã kiếm tiền từ hàng lưu niệm theo chủ đề thượng đỉnh và các sự kiện bên lề. Khoảng 2.500 nhà báo đã tới Singapore và Thủ tướng Lý Hiển Long được dẫn lời nói rằng cuộc gặp thượng đỉnh sẽ củng cố hình ảnh của đất nước ông ở nước ngoài. Giờ đây, Việt Nam, với tư cách chủ nhà của cuộc gặp thượng đỉnh Kim-Trump lần thứ hai dự kiến diễn ra vào hai ngày 27 và 28 tháng 2, có thể sẽ còn được hưởng nhiều hơn nữa, theo các chuyên gia am hiểu Việt Nam. Cuộc gặp thượng đỉnh ở Hà Nội sẽ tạo uy tín giúp cho Việt Nam tạo được sự tôn trọng của cả các nước dân chủ lẫn các nước cộng sản, và điều này sẽ có lợi cho chính sách đối ngoại đa phương cũng như uy tín của Việt Nam trong tư cách một quốc gia đáng được chọn để kinh doanh, kể cả tổ chức các sự kiện quốc tế. Giáo sư Carl Thayer, giáo sư danh dự của Đại học New South Wales ở Úc nhận định, tất cả các bên liên quan Triều Tiên, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hàn Quốc đều tin tưởng Việt Nam là một chủ nhà trung lập. Trung Quốc hậu thuẫn Triều Tiên, trong khi chính phủ Hoa Kỳ lo ngại Triều Tiên đang phát triển vũ khí hạt nhân. Thành công của Việt Nam sẽ tái khẳng định tính đúng đắn của chính sách đối ngoại của nước này là đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ đối ngoại và là người bạn đáng tin cậy đối với tất cả các nước, ông Thayer nói. Việt Nam hưởng lợi từ công cụ đòn bẩy mà họ có được khi họ làm chủ nhà cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ nhì, theo giáo sư này. Rajiv Biswas, chuyên gia kinh tế hàng đầu chuyên trách châu Á-Thái Bình Dương thuộc công ty nghiên cứu thị trường IHS Markit, nhận định rằng mối quan hệ của Việt Nam với Mỹ chắc chắn sẽ là một nét chính của cuộc gặp này. Ông nói thêm, mặc dù rõ ràng đó là cuộc gặp giữa Mỹ và Triều Tiên, song tôi nghĩ rằng với bối cảnh Tổng thống Trump đến thăm Việt Nam cũng rất tích cực đối với Việt Nam, nó mang đến cơ hội đối thoại song phương. Quan hệ Mỹ-Việt đang chuyển lên một cấp độ mới và cao hơn, ông nói. Ông còn cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh này nêu bật xu hướng đó. Theo các nhà phân tích, cuộc gặp thượng đỉnh sẽ bổ sung vào danh sách các sự kiện quốc tế lớn diễn ra tại Việt Nam. Ông Thayer nói các nước ở châu Á biết rằng Việt Nam có khả năng bảo đảm an ninh, cung cấp nơi ăn nghỉ tuyệt vời và kinh nghiệm ngoại giao chuyên nghiệp để quản lý một cuộc gặp thượng đỉnh cấp cao. Tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam đã chưa thực sự tự tin trên trường quốc tế, ông Nguyễn Thành Trung, trưởng khoa quan hệ quốc tế tại Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn ở thành phố Hồ Chí Minh nói. Đây là cơ hội để họ làm quen với việc được nhiều sự chú ý của thế giới, theo lời ông. Việt Nam vốn đã được hai bên của cuộc gặp thượng đỉnh tin tưởng sẽ chính thức được ghi nhận trong tháng này về những đóng góp cho nỗ lực vì hòa bình khu vực nếu hai bên tham gia cuộc gặp thượng đỉnh đạt được tiến bộ trong việc xử lý vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Frederick Burke, cổ đông của công ty luật Baker McKenzie ở thành phố Hồ Chí Minh nói, tầm vóc của Việt Nam trước mắt cộng đồng quốc tế không chỉ là một thành viên có trách nhiệm mà thực sự là một nước có vai trò lãnh đạo, bước lên nấc thang cao nhất trong quan hệ quốc tế và giải quyết các vấn đề quốc tế, ông Burke nói. Giống như các chính phủ Đông Nam Á khác, Việt Nam theo đuổi chính sách đối ngoại cân bằng để có thể hưởng lợi ích kinh tế và an ninh từ cả Trung Quốc lẫn các cường quốc phương Tây.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Giám đốc điều hành một trang tin tức của Philippines từng đoạt giải thưởng đã bị bắt hôm 13 tháng 2 về tội phỉ báng. Trang này được viết tiếng là hay thẳng thừng, chỉ trích Tổng thống Rodrigo Duterte. Hãng tin Reuters cho biết bà Maria Ressa, giám đốc điều hành của trang Rappler, bị buộc tội phỉ báng. Cáo buộc này xuất phát từ một bài báo của trang Rappler vào năm 2012, được cập nhật năm 2014, gắn kết một doanh nhân với vụ giết người và các hoạt động buôn người và ma túy, trích dẫn thông tin từ một báo cáo tình báo của một cơ quan không nêu tên. Các nhân viên của Cục Điều tra Quốc gia Philippines đã áp giải bà Ressa trước sự chứng kiến của giới truyền thông đã kéo tới trụ sở của Rappler ở thủ đô Manila. Bà Ressa là một trong số những người được tạp chí Time bình chọn là nhân vật của năm 2018 vì đã lãnh đạo Rappler tường thuận một cách khẳng khái, không sợ hãi về cỗ máy tuyên truyền của Tổng thống Rodrigo Duterte, các vụ hành quyết ngoài vòng pháp luật khi đưa tin về chiến dịch bài trừ ma túy đẫm máu của ông. Tờ Washington Post cho biết trước đó bà Ressa đã bị trao lệnh bắt và bà đã ra nạp mình cho nhà chức trách vào tháng 12 để đối mặt với cáo buộc trốn thuế. Tổ chức ân xá quốc tế nói lời cáo buộc đó đã bị thổi phồng và rõ ràng mang động cơ chính trị. Ông Duterte khẳng định ông chưa bao giờ trừng phạt bất cứ ai đã lên tiếng chỉ trích ông. Ông mô tả trang Rappler là một trang đưa tin giả và thậm chí còn cho rằng trang này có thể có liên hệ với cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ, CIA.
Các đôi uyên ương này bắt đầu cuộc sống hôn nhân của họ bên dưới những lớp sóng biển ở Thái Lan để đánh dấu lễ tình yêu 14 tháng 2. Chính cô dâu và chính chú rể lặn sâu gần 8 mét dưới biển để tham gia một lễ cưới dưới nước nổi tiếng ở Trang, miền Nam Thái Lan. Trong trang phục cô dâu chú rể, các cặp tình nhân này tạo hình trái tim và hôn gió trong lúc lướt tới bàn nghi lễ ở Hinkodil, gần động Morakot. Những giới chức phụ trách đăng ký kết hôn tất cả đều có nghề lặn cho tiến hành lễ cưới truyền thống dưới nước, cầu phúc cho các cặp vợ chồng mới cưới bằng nước thánh và những cánh hồng. Giấy hôn thú được ký dưới nước, rồi sau đó các đôi uyên ương mở thiết bị thở ra để trao nhau nụ hôn đầu tiên trong đời vợ chồng. Chú rể Kittifan Sadifusombat, 30 tuổi, và cô dâu Netnapit Leopatumwirot, 28 tuổi, cho biết họ rất phấn khởi và vinh dự được tham gia nghi thức hôn lễ đặc biệt này. Chú rể nói anh và vợ mới cưới đều yêu biển nên quyết định tổ chức đám cưới kiểu này và rằng dù họ đã nhiều lần lặn biển nhưng lần này mang lại cảm giác hoàn toàn mới lạ. Lễ hội này được tổ chức hàng năm và kéo dài 3 ngày ăn mừng lễ tình yêu. Các tân lang và tân nương sẽ tham gia những hoạt động Phật giáo để cầu phúc lộc, may mắn trong ngày Valentine. Năm 1996, sự kiện này được kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là lễ cưới dưới nước lớn nhất trên thế giới.
Chính phủ thiên hữu của nước Áo hôm 13 tháng 3 loan báo sẽ có những bản án nghiêm khắc để trừng phạt các tội hình sự, bạo lực, đặc biệt nhắm tấn công phụ nữ, nêu lên một loạt trường hợp trong đó những người nước ngoài bị tình nghi là sát hại nhiều phụ nữ. Liên minh bảo thủ cầm quyền và phe cực hữu đã lên nắm quyền tiếp sau vụ khủng hoảng về người tị nạn tại các nước Tây Phương, hứa hẹn sẽ ngăn chặn việc tái diễn làn sóng tị nạn khi chính phủ Áo nhận một số lượng người tị nạn tương đương với khoảng 1% dân số nước này chỉ nổi trong năm 2015 mà thôi. Rất nhiều người đến từ Trung Đông và Afghanistan. Các số liệu thống kê về tội phạm trong năm 2017 cho thấy con số tội hình sự nói chung và các tội hình bạo lực đã giảm tại Cộng hòa Áo, vốn đã là nước có tỷ lệ thấp nhất trong liên hệ châu Âu về các tội sát nhân. Bất chấp các dữ liệu này, truyền thông lá cải và chính phủ Áo đã nắm ngay lấy 8 vụ giết người không có liên quan với nhau, trừ việc nạn nhân là phụ nữ, và việc cảnh sát tin là do người nước ngoài thực hiện, để kết luận rằng đây là một sự gia tăng tội hình sự chống lại phụ nữ, không thể chấp nhận được. Tại một cuộc họp báo phát họa những biện pháp đang được hoạch định, Bộ trưởng Nội vụ Herbert Kickl thuộc đảng cực hữu tự do phát họa các biện pháp được đề nghị. Chúng tôi quan sát thì thấy những người có dính líu trong các tội bạo lực thường không phải là người Áo, mà là người đến từ các nước khác, các nền văn hóa khác. Các biện pháp gộp chung lại gồm tăng hình phạt tối thiểu đối với tội hãm hiếp và chính thức nêu việc cưỡng bức các một phần bộ sinh dục nữ là hành vi phạm pháp, không đặc biệt nhắm vào những người nước ngoài. Tuy nhiên, những phát biểu của ông Kickl là những bình luận mới nhất của chính quyền Áo đối chiếu di dân với tội phạm, tuy không công khai liên kết người di dân với tội phạm. Nghi phạm chính trong tội ác mới nhất xảy ra vào đêm thứ Ba 12 tháng 2 ở Vienna là một công dân Bosnia. Bộ trưởng Nội vụ Áo cũng bác những lời chỉ trích của các luật sư và nhiều người khác nói rằng chỉ gia tăng hình phạt không mà thôi, không đủ để răn đe những kẻ có ý định xấu. Mở đầu phần 2 chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Lấy mỡ quốc gia, ráng dân lành.
Cuối tuần trước, bà Dương Thị Bạch Diệp, giám đốc công ty Diệp Bạch Dương bị tống giam cùng với 3 viên chức, một đang là phó giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, Trần Nam Trang, hai là Nguyễn Thành Rum, cựu giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã nghỉ hưu, và ba là Vi Nhật Tảo, cựu giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh. Nếu tính cả ông Nguyễn Thành Tài, cựu phó chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh đã bị tống giam trước đó, thì trong vụ án mà bà Diệp bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có ít nhất 4 viên chức đã tiếp tay cho bà Diệp biến công thự dành cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh thành tài sản của công ty Dương Bạch Dương, tạo điều kiện cho công ty Dương Bạch Dương lấy công thự vừa kể vay thêm tiền. Và giờ đây thiếu Agribank khoảng 4.000 tỷ đồng, chưa kể hàng trăm tỷ tiền thuế chưa thanh toán. Đầu tuần này, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu xét xử vụ án Trần Việt Tân, Thượng tướng cựu Thứ trưởng Công an, Bùi Văn Thành, Trung tướng cựu Thứ trưởng Công an, cùng bị cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, và Phan Hữu Tuấn, Trung tướng cựu Tổng cục trưởng Tình báo Bộ Công an, Nguyễn Hữu Bách, Đại tá cục phó một cục của Tổng cục Tình báo Bộ Công an bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cả 4 người đã tham gia vào việc tuyển dụng Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, làm sĩ quan tình báo, lấy danh nghĩa công vụ, đề nghị hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương bán rẻ hoặc cho Vũ Nhôm thuê với giá rẻ hàng loạt công thự, công thổ ở Đà Nẵng, Sài Gòn, gây thiệt hại ít nhất là 1.537 tỷ đồng.
Bà Diệp và Vũ Nhôm có một điểm chung, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và chỉ trong một thời gian ngắn trở thành giàu có tới mức nước đổ đổ vách. Sự giàu có ấy của cả hai đều dựa trên việc được thuê, được mua các công thự, công thổ với giá rẻ như bèo và song hành với biệt đãi của hệ thống công quyền. Cả hai còn được hệ thống ngân hàng dành cho đủ thứ ưu đãi nên hết sức dễ dàng trong việc kiếm bạc tỷ. Cực giàu nên cả hai rất ngông, tìm đủ cách để khẳng định đẳng cấp của mình. Mạng xã hội và hệ thống truyền thông chính thức đã nói nhiều về sự ngông cuồng của Vũ Nhôm, nhưng bà Diệp đâu kém. đặt làm riêng một chiếc Rolls-Royce Phantom, tổng chi phí lên tới 2,3 triệu Mỹ Kim, rồi bỏ tiền xây cho công an Bình Định hai sân tennis để chiếc xe đó có thể mang tấm biển độc nhất vô nhị 77L7777. Cũng giống như Vũ Nhôm, ngoài việc chơi ngông, bà Diệp luôn tỏ ra hào phóng với các người khác. Nếu Vũ Nhôm được tán tụng hết lời vì rộng rãi với thân hữu láng giềng, kể cả bạn bè thuở còn hàng vi, những người thất cơ lỡ vận thì bà Diệp nổi tiếng vì chỉ trong một thời gian ngắn góp tới 3 tỷ đồng cho các chương trình từ thiện của báo Công an Nhân dân. Bỏ ra 13 tỷ mua bức tranh Văn Miếu Văn hóa Việt trong cuộc đấu giá do Quỹ Vì Người Nghèo tổ chức. Báo Công an Nhân dân, một trong những cơ quan truyền thông từng không tiếc lời ca tụng bà Diệp, còn quảng bá rộng rãi ý tưởng mà tờ báo này cho là rất độc đáo của bà Diệp, dành 200 tỷ để lập quỹ làm giải thưởng thường niên tặng cho những bao công đích thực của hệ thống tư pháp Việt Nam. Giá trị mỗi phần thưởng hàng năm có thể sẽ lên tới cả triệu Mỹ Kim.
Mãi đến bây giờ khi vô số công sản, tức cả động sản lẫn bất động sản, đã đổi chủ, chuyển thẳng từ sở hữu toàn dân vào tài khoản một số cá nhân, các viên chức hữu trách ở Việt Nam mới thừa nhận đa số cá nhân mà trước nay hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam vẫn suýt xoa, trầm trồ về sự giàu có, không bút nào tả xiết mà vua đã biết mặt, chúa đã biết tên, chính là nhờ những bất hợp lý trong chính sách khai thác, sử dụng công sản công thổ. Tháng 10 năm ngoái, khi công khố đã thường xuyên rơi vào tình trạng cạn kiệt, thu ít chi nhiều, phải liên tục vay để vừa trả nợ vừa cầm cự, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội đề cập đến công khai, đến đấu giá công sản, công thổ, ngăn chặn thất thoát tài nguyên, nguồn lực quốc gia. Trung tuần tháng này, các chuyên gia nhiều ngành tiếp tục thở than về chính sách đất đai đang tiếp tục làm nội lực quốc gia thất tán, bất công và bất ổn xã hội gia tăng, chỉ có một số rất nhỏ trở thành giàu siêu tốc. Với hệ thống chính trị như trước nay, tiếp tục thực hiện quy hoạch nhân sự, tước bỏ quyền lựa chọn đại diện cho mình của các công dân, giành giữ đặc quyền sắp đặt một số cá nhân lãnh đạo cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền. Với hệ thống công quyền vẫn xem sự tách bạch giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp nhằm hạn chế lạm quyền là luận điệu âm mưu của thế lực thù địch phản động gây nguy hại cho sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì làm sao ngăn chặn để không có thêm những Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành, Phan Hữu Tuấn, Nguyễn Hữu Bách, Nguyễn Thành Tài, Trần Nam Trang, Nguyễn Thành Room mới?
Có một điểm đáng ngạc nhiên là trước khối tài sản ngày càng kết xù, phình ra trong một thời gian rất ngắn của một số cá nhân, đa số người Việt chỉ bày tỏ sự thán phục, ngưỡng mộ mức độ sang, giàu của những cá nhân phá hết kỷ lục này tới kỷ lục khác. Không ít người còn thấy tự hào vì chỗ mình cư trú trở thành nơi được ví von là đáng sống, chứ không nhận ra rằng những công trình kia, dự án nọ hủy hoại biển, rừng, đầu độc môi trường. Không nhận thấy rằng chính mình đang phải trực tiếp trả giá qua ngập lụt, kẹt xe, không gian sống ngày càng đông ngột ngạt, hậu quả thiên tai ngày càng tàn khốc. Chẳng có bao nhiêu người thấy rằng sở dĩ một số cá nhân có thể gây ngỡ ngàng vì tổng giá trị tài sản của họ tăng nhanh và lớn khác thường vì chúng kết tinh từ nước mắt, mồ hôi, sức lực, thậm chí tạm ứng trước tương lai của cả một dân tộc. Trung tuần tháng này, qua tờ Tuổi Trẻ, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vingroup, xuất đầu lộ diện với hàng loạt tuyên bố, chẳng hạn, văn hóa riêng của Vingroup là yêu nước, kỷ luật, văn minh, đồng thời bày tỏ tham vọng sẽ buộc thế giới phải biết về một Việt Nam trí tuệ đẳng cấp. Cũng trung tuần tháng này, tờ The Guardian, một tờ báo ở Anh, đăng Redefine the Skyline, How Ho Chi Minh City is Erasing the Heritage. Mà Zin, một tờ báo điện tử tại Việt Nam, biên dịch lại rồi giới thiệu với tựa Báo Anh tiếc nuối những di sản và bản sắc đang mất dần của thành phố Hồ Chí Minh. Trong phóng sự vừa kể, The Guardian mô tả Vingroup như một gã khổng lồ, vô tâm song thừa quyền lực nên có thể dễ dàng hủy diệt cả di sản lẫn bản sắc của nơi từng được xem như là hòn ngọc Viễn Đông. Đó là một kiểu yêu nước, một kiểu văn minh.
Rất nhiều người biết sự hủy diệt mà Vingroup đã và cũng như đang thực hiện không chỉ tẩy sạch hồn cốt của Sài Gòn mà còn triệt tiêu nguồn lực tiềm ẩn trong tương quan giữa bảo tồn với phát triển. Tại sao những dự án công trình của Vingroup có thể mọc lên tại những vị trí tốt nhất trên khắp Việt Nam, bất kể cách thức thủ đắc hết sức bất thường, chưa kể rất nhiều dự án công trình gây nguy hại ở đủ mọi khía cạnh, ví dụ như đe dọa sinh hoạt đô thị, như dự án cao ốc của Vingroup ở trung tâm triển lãm Giảng Võ Hà Nội. Ví dụ như biến đổi dòng chảy có thể dẫn tới sạt lở cả một khu vực, như dự án Central Park tại Vinhomes Tân Cảng, Sài Gòn. nhưng không ai có thể can gián, thậm chí hệ thống truyền thông chính thức còn biên tập lại phát biểu của Thủ tướng Việt Nam khi phát biểu đó không có lợi cho Vingroup. Đó là một kiểu trí tuệ đẳng cấp mà thế giới có thể mục kích. Ngoài đất còn có đủ loại tài nguyên, nguồn lực khác của quốc gia đã bị biến thành mỡ, vỗ béo vô số viên chức từ trung ương đến địa phương, giúp một số cá nhân ghi tên vào danh sách những người giàu nhất ở cả Việt Nam lẫn trên thế giới. Mỡ đó đã dán hàng trăm triệu người rúng gió vì bị thu hồi đất, vì chính sách an sinh eo uột, vì thuế càng ngày càng nặng, phí càng ngày càng đa dạng, vì môi trường sống bị ô nhiễm, vì kinh tế bất ổn, vì xã hội bất an, tương lai bất định. Còn kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các loại tài nguyên, nguồn lực quốc gia còn là mỡ và dân chúng may mắn không bị gián trực tiếp thì cũng bị gián gián tiếp. So với thiên hạ, sự khác biệt nếu có nằm ở chỗ, tâm trạng nhiều người bị gián vẫn tràn ngập sự cảm kích, ngưỡng mộ. Thảm hơn cả vẫn là tự hào.
Blog của nhà báo Trân Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Kết thúc chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội.
Trâm Y thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội, nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y khoa và sức khỏe cộng đồng từ Florida. Xin chào bác sĩ Hội trở lại với chương trình hôm nay.
Chào cô Trâm Y và chào tất cả quý vị khán thính giả của đài VOA.
Dạ, chúng ta bắt đầu chương trình trực tiếp. Xin mời quý vị và các bạn trong lúc theo dõi đặt những câu hỏi với bác sĩ Hội về tất cả những gì quý vị và các bạn muốn biết liên quan tới việc bảo vệ sức khỏe cho mình cũng như cho những người thân của mình. Chương trình trực tiếp trên Facebook của VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Sau đó chúng tôi có phát lại trên YouTube và trên website voatiengviet.com để quý vị có thể lục lại để xem những chương trình, những chủ đề chúng tôi đã thực hiện liên quan tới những cái mối quan tâm của quý vị. Ngày hôm nay nói tới một chứng bệnh mới, một loại bệnh liên quan tới thần kinh. Vừa rồi mình có một loạt đề tài nói về các bệnh liên quan tới da. Bây giờ thì là một cái loại bệnh mới mà cũng rất phổ biến. Mình nghe nói nhiều tới hội chứng tự kỷ ngày hôm nay. Xin mời bác sĩ Hội cung cấp những thông tin, những chi tiết cần biết liên quan tới hội chứng này, thưa bác sĩ Hội. Thế nào gọi là tự kỷ, thưa bác sĩ?
Tự kỷ tiếng Anh là autism. Đó là một cái bệnh thường thấy, nó không phải là rất là nhiều, nhưng mà ở nước Mỹ đó thì có khoảng 800.000 người trẻ em mắc bệnh tự kỷ. Và đây là một cái sự rối loạn phát triển tự nhiên của đứa trẻ về thể chất như tinh thần, tâm lý, về cử chỉ và giao tiếp ngoài xã hội cũng như là ngôn ngữ. Và cái bệnh này nó cũng nặng nhẹ tùy theo của đứa trẻ. Thế do đó đó thì đây là mình có thể nói đây là một cái sự rối loạn phát triển của đứa trẻ khi bắt đầu từ cái tuổi, lát chúng ta sẽ nói là tuổi nào, về thể chất, tinh thần, tâm lý. Vì thế mà nó có những cái rối loạn về tất cả những cái vấn đề mà liên quan đến đây, là không phải là chỉ có tâm thần kinh không, tâm lý không, mà nó cả liên quan đến đủ tất cả những cái tâm lý, tất cả của cái con người, của đứa trẻ mới lên.
Tức là nó ảnh hưởng tới sự phát triển chung, không chỉ về tinh thần, tâm lý, mà là cái sự ảnh hưởng phát triển chung đối với trẻ. Bác sĩ nhắc tới là cái bệnh này đối với người trẻ, thì rồi mới thắc mắc là mình nói bệnh tự kỷ, không phải là căn bệnh này tự động mà nó tới trong bất cứ một cái lứa tuổi nào, mà nó là từ nhỏ hả bác sĩ? Như vậy là có tính di truyền hay là cái tính chất của bệnh như thế nào, thưa bác sĩ?
Cái này người ta cũng chưa biết cái nguyên nhân ra sao cả, nhưng mà cái di truyền là chắc chắn rồi đó. Thì 90% những nghiên cứu thì chúng ta cho thấy là 90% là do di truyền. Vì thế đây là một cái sự, người ta định nghĩa nó là một cái sự rối loạn về sự phát triển. Nó không có phát triển đúng mức. Tôi nói thí dụ vào lúc 6 tháng tuổi, chúng ta có thể gọi cái đứa nhỏ thì nó sẽ nhìn đến chúng ta và có thể nó cười. Nhưng mà những cái đứa mà mắc bệnh tự kỷ đó thì nó không cười gì hết, nó cũng không nhìn, đôi khi nó không nhìn vào mắt của chúng ta. Đấy là một cái chuyện nhỏ thôi, lát chúng ta sẽ nói thêm về những cái triệu chứng. Thì đây là cái sự phát triển thiếu cái phát triển về tất cả mọi lĩnh vực của cơ thể mà có thể nó phát xuất từ não nữa. Đó thưa cô.
Dạ, như vậy thì nó khác với lại Down syndrome, tức là hội chứng bệnh Down như thế nào thưa bác sĩ?
Cái Down syndrome đó, đó là do một cái bệnh mà nó hoàn toàn là nó coi là cái bẩm sinh. Cái Down syndrome là nó bẩm sinh và nó do cũng là có do di truyền, và nó làm cho cái con người đó là chúng ta thấy cái đứa trẻ mà Down syndrome nó hoàn toàn nó không biết gì hết, có thể nó không biết gì cả, và cái phản ứng của nó như ở đây đó là nó cũng vẫn phát triển của cái con người nhưng mà nó không được bình thường, nó không phát triển đúng mức. Còn cái Down syndrome là hoàn toàn là nó không có, nó có những cái bệnh về về cái tâm thần đó. Đó thưa cô.
Dạ, tức là nặng hơn, nó so với tính chất là cái kia nặng hơn Down syndrome là không phát triển được như là những người mang tính mang cái bệnh tự kỷ. Thưa bác sĩ, nhưng mà như vậy đó thì ngay cái lúc mà mang thai đó thì bà mẹ có thể được báo trước là ồ con mình có những cái xác suất bị Down này kia, thì người ta có thể báo trước được tại vì nó liên quan tới cái tính chất bẩm sinh. Thế còn cái tự kỷ là không báo trước được cho tới khi đứa trẻ khoảng 6 tháng tuổi trở lên mới có thể có những dấu hiệu nhận biết thưa bác sĩ.
Dạ đúng. Down syndrome thì chúng ta có thể biết được khi mà chúng ta đi người mẹ đi khám thai đó thì người ta có thể biết được. Và ultrasound này kia người ta có thể ta có thể thử được bằng những cái test, nhưng mà riêng cái bệnh này thì hoàn toàn là không biết được. Chỉ đến tới 6 tháng hoặc là trễ hơn một chút thì chúng ta thấy rằng là chúng ta thấy nó có những khác thường, nó không giống như đứa trẻ khác. Do đó cái vấn đề này mà phát hiện sớm nó rất là quan trọng đó thưa tất cả quý vị.
Dạ vâng, câu hỏi của khán thính giả lúc này là người trưởng thành có khả năng phát bệnh tự kỷ hay không?
Thì nó có một cái loại nó kêu là tự kỷ ở người lớn. Cái này á thì những phát triển lớn có thể nó do những cái yếu tố khác, nó có do những yếu tố tâm lý này kia. Còn đây chúng ta nói về cái tự kỷ đó là ở cái trẻ em, vì cái này nó cũng rất là phải nói rằng là ở trên toàn thế giới có thể là khoảng 2 triệu, trên 2 triệu người, gần 3 triệu người đứa trẻ nó bị như vậy. Do đó thì chúng ta cũng chú tâm vào cái vấn đề ở đứa trẻ em.
Dạ vâng. Xin hỏi bác sĩ, những biểu hiện, những triệu chứng của bệnh tự kỷ đối với trẻ em mà từ cái lứa tuổi là 6 tháng như bác sĩ nói đó, thì ngoài những cái dấu hiệu là mình nói, mình tức là tập cho em sự chú ý này kia thì thấy em không có quan tâm này kia, thì còn những cái biểu hiện nào khác về ánh mắt hay về những cái hoạt động chân tay hoặc là về thể chất như thế nào để cho mình có thể nhận biết bệnh sớm không thưa bác sĩ?
Nó có những cái điểm mà chúng ta thấy nó khác thường, đó là như nãy tôi nói đó, là khi gọi cái đứa nhỏ nó không có nhìn chúng ta, hoặc là nó nhìn nhưng mà nó giống như là nó không có một cái gì thích thú lắm, nó coi như là một cái chuyện gì lạ vậy đó, và nó cũng không có phát triển thì nó cũng thường thường, nó có đứa nhỏ nó có bập bẹ, đây nó không có bập bẹ, nó không có nói, nó ê, và cái cử chỉ cũng rất là khác thường. Thường thường mấy đứa nhỏ bắt đầu 6-7 tháng là bắt đầu lấy tay nó chỉ, nó quơ tay quơ chân, nhưng mà đây là nó không hoàn toàn, nó không đúng với lại những cái đứa nhỏ bình thường, và nó không phản ứng đúng mức với lại những gì xung quanh. Ví dụ như là có tiếng động, chúng ta đứng ta gọi nó thì nó không có quay lại. Xin lỗi quý vị. Như bình thường thì chúng ta gọi đứa nhỏ nó sẽ quay, có thể nó cười. Đây là hoàn toàn nó gần như là nó bình thản, nó không chú ý gì cả. Rồi nó không muốn, và khi lớn lên rồi nó nặng rồi đó, là nó không muốn nói chuyện với ai cả. Nó không có muốn nhìn ai, hoặc là nó muốn ngồi một mình, và nó rất là không có chơi thân với mấy đứa nhỏ xung quanh. Khi mà lớn rồi đó là không có thích chơi thân với mấy đứa nhỏ, nó không có thích thú, mà nó muốn chơi một mình của nó thôi. Còn nó hay lặp đi lặp lại, hay lặp đi lặp lại những cái cử chỉ hoặc là những cái lời nói, và đặc biệt là về ngôn ngữ, về phát âm cũng vậy, nó có những cái phát âm rất là kỳ lạ, nó không có hợp với bình thường. Do đó là chúng ta thấy là nó có rất nhiều cái dấu hiệu, nhưng mà tùy theo nặng nhẹ của mỗi đứa, chứ không phải là tất cả đều giống nhau cả. Thì do đó đó là cái cha mẹ đó vào khoảng 6 tháng tuổi mà khi bắt đầu thấy có triệu chứng như vậy đó thì nên đưa lên bác sĩ để nhi khoa ngay, để người ta coi nó có thể là đã bị mắc cái bệnh về tự kỷ hay không. Mà nếu đã có đó thì bắt đầu chúng ta phải điều trị ngay lập tức, để làm thế nào để mà giảm cái sự nặng đó, để mà bớt cho nó không có quá nặng đi, có thể giúp cho nó đáp ứng được với đời sống tương đối, nó đỡ hơn là những đứa mà không có được điều trị đó, thưa tất cả quý vị.
Dạ vâng, sẽ có những cái mức độ bệnh khác nhau, nhưng mà lát nữa đây xin hỏi bác sĩ kỹ hơn. Lúc này xin hỏi thăm bác sĩ một câu hỏi của khán thính giả. Nếu trẻ bị rối loạn tâm thần nhẹ, uống thuốc tâm thần trong thời gian bao lâu?
Cái này nó không phải là một cái bệnh là về tâm thần. Do đó cách điều trị không có được, không có dùng điều trị thuốc. Nó khác. Nó khác với lại cái kêu là bệnh tâm thần về psychiatrist, nó khác. Còn cái này nó thí dụ như là những cái bệnh đó mà nói về bệnh tâm thần, chẳng hạn như bệnh có là người lớn hơn, chứ còn những cái nhỏ thì ít khi bị. Có nghĩa là thí dụ như là bệnh về depressed, về lo âu, nhưng cái này nó không phải là bệnh tâm thần, mà nó là một cái sự mà suy yếu phát triển về các mọi lĩnh vực của cơ thể. Do đó nó chúng ta không có, thường thường chúng ta không có điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên nếu có những trường hợp ở đứa nhỏ nó có những cái triệu chứng khác liên quan đến ví dụ như là nó quá nghịch ngợm gì đó, thì người ta cho cái loại thuốc đó để điều trị, để kêu là những cái điều trị bên ngoài thôi, chứ không phải là điều trị đúng vào cái bệnh.
Thưa bác sĩ, như vậy đó thì nó có nhiều cái mức độ khác nhau. Như bác sĩ cũng nói là có những đứa trẻ nó biểu hiện quá nghịch ngợm, hoặc là có những đứa trẻ nó biểu hiện quá lơ là, thiếu sự quan tâm chú ý. Vậy thì bây giờ xin hỏi những cái mức độ bệnh, tại vì mình nghe thường thường cũng có một cái thể gọi là thể hiền, một cái thể dữ, một cái dạng là bệnh nhưng mà hiền, nhưng mà một cái dạng dữ hơn, tức là có những cái đó là những cái hành vi bạo động hơn, hung hăng hơn. Dạ thì xin hỏi kỹ bác sĩ đó, những cái mức độ bệnh nó khác nhau là do những cái nguyên nhân nào thưa bác sĩ?
Thì đó, như lúc nãy tôi đã nói đó, là bắt đầu từ 6 tháng tuổi trở lên đó, thì chúng ta có những cái bắt đầu có những cái biểu hiện là tự kỷ. Nó nhẹ thì có thể là nó sẽ không có đáp ứng được những cái gì mà chúng ta, thí dụ như là chúng ta kêu nó, gọi nó, chúng ta nói chuyện với nó không nghe. Nhưng mà có những cái đứa nó hoàn toàn nó bất động, nó không làm gì cả. Nhưng mà khi mà lớn hơn, tuổi lớn hơn chút xíu đó, thì khi mà nó bắt đầu đi chạy được đó, thì đôi khi đó có những đứa nó cởi quần áo, nó chạy ra đường. Có những đứa lớn hơn nữa nó chạy ra đường. Và cha mẹ nếu do đó đó rất là quan trọng là chúng ta phải săn sóc kỹ. Cửa nẻo này kia là phải có những cái giữ sự an toàn của tôi, nó chạy ra đường. Tôi biết có một những người bệnh nhân đó, những gia đình là có những đứa nhỏ mà nó chạy ra đường mà cảnh sát nó phải đi kiếm lùng khắp nơi mới kiếm được. Thì nó cởi, kể cả con gái, cả con trai cũng vậy, nó cởi quần, cởi chuồng, nó đi chạy khắp đường, ngoài đường. Thì đó là cái những vấn đề mà chúng ta cẩn thận, đó là nặng rồi. Còn trường hợp nhẹ, nó không thích chơi với ai, nó không muốn nói chuyện với ai, nó ngồi riêng một mình vân vân, thì cái đó là nhẹ. Còn cái nặng là bắt đầu nó có những cái hành động mà nó như tôi vừa kể đó, thưa cô.
Dạ vâng. Về những cái nguyên nhân thì thưa bác sĩ, là cái yếu tố môi trường nó có ảnh hưởng tới cái bệnh này hay không? Nó có gây nên cái hội chứng tự kỷ không? Nếu mình sống trong một cái môi trường, giả sử như những đứa trẻ sống trong cái môi trường không được chăm sóc đầy đủ tình thương, bị bạc đãi, hoặc là gia đình không có hạnh phúc, ba mẹ ly hôn chẳng hạn, thì những cái yếu tố đó có là một trong những nguyên nhân không thưa bác sĩ?
Theo những cái những cái nghiên cứu đó thì người ta cho rằng là không có nguyên nhân rõ ràng, người ta không có thấy có nguyên nhân nào rõ ràng cả. Trước đây đó, người ta cũng cho biết là nhiều nguyên nhân, ví dụ như là chích thuốc ngừa bệnh sởi bên này kia thì gây ra, nhưng mà thực sự ra thì người ta coi là không có, ta chứng minh là không phải như vậy. Do đó ta không có rõ lắm, nhưng mà lát chúng ta sẽ nói có những yếu tố nguy cơ có thể nó gây ra. Còn cái chuyện mà bạc đãi của gia đình thì tôi nghĩ thì nó là nó cũng không phải là đưa ra cái bệnh tự kỷ, mà có thể là bệnh những cái bệnh tâm thần khác, có thể là bệnh tâm thần khác, ví dụ như là bệnh nó bực mình, rồi nó ví dụ depression, anxiety vì cái chuyện gia đình. Cái chuyện đó là nó có hơi khác hơn là cái bệnh tự kỷ, là bệnh tự ở trong người nó ra.
Dạ, tại vì cũng có nhiều trường hợp mình thấy là trong những cái gia đình mà không được hạnh phúc đó, ba mẹ, mà đặc biệt là những trường hợp mà ba mẹ ly hôn đó, thì những đứa con trong những gia đình đó thì thu hẹp, tức là nó thu hẹp lại cái sự giao tiếp với xã hội, và nó tự nó cô lập, nó không có được cởi mở, không được phát triển lành mạnh, vui vẻ hòa đồng với những đứa trẻ khác, thì người ta nghĩ rằng và chăng cái đó cũng là một cái yếu tố dẫn tới những chứng bệnh tự kỷ?
Cũng có thể đúng, nhưng mà nó thực sự nó hoàn toàn nó không là đúng cái bệnh tự kỷ, nhưng mà nó tạo nên một cái về thần kinh, về cái tâm lý, cái xã hội, là có thể nó buồn giàu, nó bực tức, chán ghét hay vân vân, có thể đôi khi nó bỏ nhà nó đi, thì những cái chuyện đó là liên quan đến vấn đề tâm lý xã hội, và nó cũng có thể một phần nào đó là có dính đến tự kỷ đó, thì đấy cũng là một những cái rất là phức tạp, cái đó là phải những nhà tâm lý học thì mới có thể chẩn đoán hoặc là ấn định được. Thì ở đây chúng ta nói về những bệnh tự kỷ đó là phát xuất từ những đứa trẻ mà nó không có phát triển được đầy đủ theo như những là cái đứa trẻ khác đó, vì vậy đó thì trên dịp này đó thì đấy là lát chúng ta sẽ nói về cái những cái kêu là cái yếu tố nào.
Dạ vâng, dạ xin hỏi ngay bác sĩ luôn những yếu tố nguy cơ để mình có thể mình hiểu được là những cái nguy cơ đó mà nếu mà tiếp xúc nhiều thì nó dễ gây ra hội chứng tự kỷ, thưa bác sĩ.
Thì như chúng ta đã nói là cái nguyên nhân chúng ta không có biết rõ. Nếu mà chúng ta biết rõ cái nguyên nhân đó thì là chúng ta có thể tìm cách điều trị hoặc là chúng ta có thể ngăn ngừa được. Do đó không rõ ràng lắm, nhưng mà tuy nhiên thì cũng có một số những yếu tố sau đây đó là người ta thấy rằng là có thể gây ra cái bệnh tự kỷ. Tức là khi cha hoặc mẹ lớn tuổi, khi sanh con đó là lớn tuổi, thường là trên 35 hoặc trên 38, giống như là bệnh Down syndrome vậy đó. Nếu mà cha mẹ mà lập gia đình hoặc là sinh con trẻ quá đó, thì có thể gây Down syndrome. Thì cái bệnh này cũng vậy, nó cũng có thể. Vì càng lớn, cha mẹ càng lớn tuổi bao nhiêu thì có những cái thống kê cho thấy rằng là trên 35 cho đến 40 thì nó sẽ tăng gấp mấy lần cái người cha mẹ mà ở tuổi từ 20 cho đến 30 về đứa con có thể là sinh ra tự kỷ. Và trên 50 tuổi thì nó lại càng nhiều hơn nữa, thì là cái nguy cơ mà sinh con mắc cái bệnh này càng nhiều. Do đó đấy là một cái yếu tố. Rồi thứ hai là khi người mẹ mang thai đó là có những cái bệnh tật hoặc là bị nhiễm trùng mà người ta nghĩ rằng là nhiễm trùng bệnh rubella. Rubella là một cái bệnh giống như là bệnh đậu mùa vậy đó. Thì và người mẹ không được chăm sóc đúng cách. Rồi ngoài ra đó là do đó lát đó, chúng ta cũng nói là khuyên những người mẹ đó là khi có bầu thì phải như thế nào, tức là không được uống thuốc. Người ta nói là khuyên không được uống thuốc và không có được những cái thuốc mà cái dược phẩm đó mà không bác sĩ không cho phép. Rồi ngoài ra đó là nên không có được uống rượu. Người ta nói là không được uống rượu, dĩ nhiên là không uống thuốc rồi, không có được uống rượu, và làm sao sống rất là thoải mái, sống trong môi trường lành mạnh, môi trường không có ô nhiễm, và nhất là phải đi khám bệnh định kỳ. Cái người mẹ đó, người mẹ có bầu đó, là nên đi khám bệnh định kỳ để chăm sóc cái thai nhi. Dĩ nhiên là uống những cái thuốc, những cái sinh tố đó cần thiết, cũng như là dinh dưỡng để cho nó cân bằng. Đấy là những điều mà ta khuyên như vậy đó, thưa cô. Là khi người mẹ, nhất là khi người mẹ mang thai, đó là cần phải có cái chăm sóc thai nhi rất là cẩn thận.
Vâng, đó là những lời khuyên để giúp phòng tránh cái căn bệnh này. Còn những cái lời khuyên đối với những bậc phụ huynh mà có những đứa con mắc phải hội chứng tự kỷ như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau một đôi phút để bác sĩ trả lời giải đáp thắc mắc của quý thính giả đang theo dõi. Thanh Lưu hỏi thăm bác sĩ đó là chơi game, chơi điện tử nhiều đó có bị ảnh hưởng tâm thần hay không?
Thì đến những cái nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng là cái đứa trẻ đó lớn lên thì nó rất bị ảnh hưởng những cái môi trường xung quanh. Mà khi mà nó chơi game, có những cái pha, những cái cảnh mà là tàn bạo, bắn giết này kia thì nó sẽ ảnh hưởng trong tương lai. Nó sẽ ảnh hưởng lớn về cái mặt tâm lý và cả đời sống trong tương lai. Hoặc là do đó, đó nó cũng rất là quan trọng. Thì thường thường cha mẹ hay muốn con nó yên đó, thì để nó ở nhà nó không có phá phách này kia thì cho nó mua game. Nhưng mà có những cái loại game á mà nó kêu là nó có những cái cảnh xung đột nhiều quá, khoảng bắn giết nhiều quá, rồi nó tàn bạo quá đó, có thể ảnh hưởng trong tương lai. Do đó chúng ta rất, cha mẹ là rất cẩn thận, không có nên cho những cái cháu nó chơi những cái game, những cái chơi trò chơi đó mà nó quá bạo động đi, nó bạo động đó. Hoặc là ngay như là khi mà trẻ em lớn lên rồi đó mà đi xem những cái phim bạo động đó, phim action đó quá nhiều đi thì nó cũng bị ảnh hưởng. Đấy, thành ra chúng ta cũng rất là cẩn thận. Tuy nhiên rất là khó, bởi vì trong cái thời đại hiện nay chúng ta thấy là về phát triển về tất cả các ngành về phim ảnh, do đó cha mẹ cũng cần kiểm soát con cái chúng ta đi xem những phim ảnh cho nó lành mạnh. Do đó người ta rate những cái phim ảnh cho trẻ em, hoặc là cấm trẻ em vân vân, thì những cái rating đó, cái đó rất là quan trọng, thì để chúng ta biết mà không nên cho các em nó đi xem những cái phim mà rate nó quá cao đi, nó quá cho người lớn mà thôi.
Vâng, bác sĩ vừa hướng dẫn một số lời khuyên đối với các bậc phụ huynh để giúp cho con cái của mình phát triển lành mạnh về mặt tâm thần, tinh thần lẫn thể chất. Thưa bác sĩ, cũng liên quan như vậy thì những bậc phụ huynh mà có con bị hội chứng tự kỷ đó, thì họ cần lưu ý những gì đặc biệt đối với những cái tình trạng mà đã bị tự kỷ rồi? Họ nên săn sóc, chăm sóc, đối xử với con cái của họ như thế nào để tốt cho trẻ, thưa bác sĩ?
Vâng, cái này rất là quan trọng. Bởi vì khi người cha mẹ đó, ngay cả những họ hàng thì biết rằng là đứa nhỏ đã là bệnh tự kỷ đó, thì chính cha mẹ cũng như là những người thân đó là phải hiểu rõ bệnh tự kỷ là gì. Đó, mình hiểu rõ như vậy đó thì khi mình gặp những đứa nhỏ đó mình không có ngạc nhiên. Những cái đứa nó bệnh đó mình không có ngạc nhiên về những cái thái độ, về ngôn ngữ, về những cái cử chỉ của nó bất thường lắm. Mình không ngạc nhiên. Và vì không ngạc nhiên đó, do đó đó mình không có đối xử một cách là nóng giận, bực tức, hay là mình bực mình, tại vì bởi mình thấy ủa thằng này sao nó ngổ nghịch quá, hay là nó không có thèm vào ông nội bà nội ngoại bà ngoại gọi nó không thèm nghe đó. Cái đó là chúng ta cần phải hiểu cái đó, và chúng ta không ngạc nhiên. Do đó đó phải rất là đối xử rất nhẹ nhàng, và nói chung là không có nóng giận trước khi mà đứa trẻ làm có những cái khác thường, mình phải dịu dàng. Và đặc biệt đó là luôn luôn chăm sóc, cái này quan trọng lắm. Bởi vì nó có thể xảy ra nhiều chuyện rất là bất ngờ, đứa nhỏ làm việc mà chúng ta không thể tưởng tượng được, chúng ta không nghĩ được, do luôn luôn quan sát. Do đó thường thường những đứa nhỏ đó mà bị như vậy, thường thường cha mẹ đó, nó cho, hoặc là có thể là cha mẹ có thuê người chăm sóc, hoặc là chính một trong những người cha hoặc người mẹ đó ở nhà để mà chăm sóc và quan sát. Tôi biết có những cái người quen của tôi là người chồng ở nhà làm việc ở nhà thôi để mà quan để chăm sóc mấy đứa nhỏ, mà mấy đứa đều bị cả đó, cái vấn đề đấy, tức là nó có tính cách gia đình rõ ràng và cha mẹ cũng lớn tuổi, thì do đó cái người cha đó ở nhà làm việc ở nhà và luôn luôn chăm sóc đứa nhỏ, quan sát để tránh những cái hành vi mà nó quá đáng. Ví dụ có những trường hợp là như nãy tôi nói, nó có thể cởi chuồng, cởi quần áo, nó chạy ra đường bất ngờ khi mà cái cửa đó mà cái hàng rào chẳng hạn mà nó mở được, cái nó chạy ra ngoài, nó không cần biết gì cả, và xe cộ nó không cần biết là có bị xe cán hay không. Cái đó rất là quan trọng. Thì xin tóm lược là thế này: cha mẹ hoặc họ hàng những đứa nhỏ mà bị bệnh đó thì nên phải hiểu rõ cái bệnh này là bệnh gì, và nên tìm hiểu. Bây giờ trên website đó, trên trang mạng nó có rất nhiều cũng giải thích cho mình, nó cũng phần những cái phần căn bản, thì chúng ta phải đối xử rất nhẹ nhàng với các cháu, không có nóng giận, không có ngạc nhiên gì cả. Nó làm bất cứ chuyện gì mình coi như chuyện thường thôi. Đó, thì như thế đó, thì cuộc sống của đứa nhỏ nó cũng tương đối, mình sẽ giúp cho nó sống một cách yên lành. Và đặc biệt là phải luôn luôn cha mẹ phải đưa đi các cháu nó đi đến các trung tâm đặc biệt mà người ta đã ấn định để mà dạy dỗ về tất cả mọi vấn đề về tâm lý, về vấn đề hành nghề, về tất cả mọi chuyện, về cái đối xử ở ngoài xã hội, về ăn nói chẳng hạn, thì chúng ta cần phải đưa đi để cho nó được tham dự những cái trung tâm đặc biệt như vậy đó, thưa cô.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, đối với những cái đứa trẻ bị tự kỷ đó, thì bác sĩ có nói là mình chăm sóc dỗ dành nhẹ nhàng, dịu dàng thì là một phương cách tốt, nhưng mà có thể là mình chiều chuộng như vậy nó có gây tác động ngược không bác sĩ, hay là cũng đôi khi cũng phải nghiêm khắc, đôi khi cũng phải kỷ luật, mình có sự kết hợp như thế nào nhịp nhàng không, hay là lúc nào cũng nên luôn luôn ngọt ngào và dỗ dành các bé?
Thật ra thì nó không có biết là mình làm cái gì hết. Đó, chẳng hạn giờ là mình có gọi nó, mình ca ngợi nó cái gì, nó không cần biết. Nó cũng coi như bình thường, hoặc là mình có la mình đôi khi đó, ý tôi nói là thế này, khi mình tức giận mình đánh. Có nhiều người không có nhìn nổi mà đánh đứa nhỏ, cái đó là không nên, tuyệt đối là ở bên các nước Tây phương á, không biết là ở Việt Nam giờ này như thế nào, mà chúng ta đánh nó hay là dùng một cái gì nó nặng nề quá có thể là nó ảnh hưởng không tốt đến cái thể lực của đứa nhỏ, cũng như là nó ảnh hưởng đến kể cả nó gây ra những cái tâm thần đó, và đặc biệt là đối pháp luật cũng không được phép. Do đó ý nói là đối xử nhẹ nhàng chưa có nghĩa là gì, mình không có bị nóng giận, mình không có bị tức tối về những cái hành vi mà thật sự nó không có chú ý, nó không để ý, coi cái chuyện là chuyện thường thôi. Thì do đó thì ý tôi nói là mình không phải là mình dỗ nó cũng chả nghe đâu, nó coi thường rồi. Những cái chuyện gì mình nói mình có khen ngợi, mình ca ngợi nó thì nó cũng, hay là cười với nó cũng không có, nó không có chú ý tới. Do đó thì mình làm sao đừng có những hành vi chính của mình lại gây ra những cái trouble, những cái bất thường, những cái trở ngại đó.
Vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì đối với cái sinh hoạt cộng đồng, đối với cái giao tiếp xã hội đó, thì mình nên hướng các em như thế nào? Có nên thường xuyên dắt các em tới những chỗ đông người, những nơi vui chơi với những đứa bạn cùng trang lứa để các em hòa đồng hơn, các em hội nhập hơn hay không? Hay là cũng nên tránh cho các em tiếp xúc vậy để gây cho em sự khó chịu hay là gây sự nóng nảy hung hăng không cần thiết? Cái lời khuyên như thế nào thưa bác sĩ?
Cái này rất là quan trọng là chúng ta đưa đến các cái trẻ em đó, nó đi đến tham dự các cái lớp người ta dạy, người ta huấn luyện nghề nghiệp. Vâng, người ta huấn luyện về nghề nghiệp, về cách đối xử giao tiếp, kể cả về cách nói chuyện nữa. Thì như thế là khi mà đứa nhỏ mà nó giữ được cái thế thăng bằng đó, thì mình có thể đưa đến những nơi công cộng. Nhưng mà cũng rất là cẩn thận, nếu mà nó không có bình thản được, nó không có giữ được một cái sự bình tĩnh nào đó, đó thì chúng ta không nên đưa tới, bởi vì có khi nó sẽ làm trở ngại hoặc là làm hại cho những người khác và nó gây ra náo loạn. Người ta không có biết, cái người ở bên ngoài người ta không biết đó là cái bệnh tự kỷ, người ta tưởng là cái đứa nhỏ này ngộ nghịch hay là gì đó. Thì do đó là chúng ta cũng rất là cẩn thận, khi mà đứa nhỏ nó nhẹ đó và có được huấn luyện kỹ đó thì không thể, chúng ta có thể dắt đi chơi, nhưng mà vẫn phải luôn luôn phải theo nó, chứ không phải để rồi nó đi lạc mất. Dễ lắm, mấy cái đứa tự kỷ nó hay đi lạc lắm. Do đó thì chúng ta rất là cẩn thận về cái điều này ấy, là có phải có cái sự hướng dẫn của cái trung tâm hoặc là những cái người, những cái chuyên viên mà huấn luyện cho đứa nhỏ đó. Thì giữa cha mẹ và nhà trường đặc biệt đó, thì những người cha mẹ phải biết rõ, họ hàng cũng vậy. Do đó khi mà chúng ta gửi con cho người khác, đây là cả vấn đề, bởi vì những người khác người ta không có biết, người ta không biết cách phải đối xử như thế nào đối với lại cái đứa nhỏ nó bị tự kỷ, mà lại đôi khi ra tức giận nóng nảy rồi đánh đập này kia, thì nó không có tốt thưa quý vị.
Dạ vâng. Đối với những đứa trẻ mà bị hội chứng tự kỷ thưa bác sĩ, có khả năng hoặc là có cơ may được chữa khỏi hoàn toàn hay không? Phương pháp điều trị đối với bệnh này ra sao? Xin hỏi bác sĩ.
Cái vấn đề điều trị dứt thì chắc là rất là khó, nhưng mà nó có thể đó. Người ta có thể giúp, nếu mà chúng ta biết sớm được thì giúp cho nó đến những cái trung tâm để mà điều trị bằng cách là huấn luyện về như huấn nghệ, giao tiếp tâm lý, phát âm, về ngôn ngữ vân vân, thì nó có thể giúp cho nó đáp ứng được với đời sống. Và có thể có những đứa đó thì nó lớn lên thì nó nhẹ bớt đi, và cũng có những đứa trẻ về sau thì nó cũng hoàn toàn nó đáp ứng được với lại xã hội. Thì đó thì cũng tùy theo trường hợp mà thôi, chứ không nhất thiết là nói chung cho về cái bệnh tự kỷ. Rất là khó điều trị, rất khó. Những đứa nhỏ nó vẫn còn vương vấn, có thể nó lớn lên, nó có thể đáp ứng được đời sống, nhưng mà nó vẫn còn tồn đọng lại những một số những cái triệu chứng gì của nó đó. Do đó thì nó phải có thể nó có những cái công việc đặc biệt, chứ không thể nào mà làm những công việc bình thường như là những đứa trẻ khác đó, thưa cô.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, như vậy là các em cũng học hành riêng, tức là có cái lớp học riêng, đào tạo riêng cho các em, có thể gọi nói là những cái lớp đặc biệt, rồi huấn nghệ, tức là cũng có những cái công ăn việc làm đào tạo riêng cho những em trong những cái hoàn cảnh bị cái hội chứng này. Và cái công việc làm của các em thì nó cũng khác biệt, nó cũng có những cái cộng đồng riêng của các em hay sao thưa bác sĩ?
Dạ đúng, dạ. Đứa nhỏ này nó không có đến học chung với đứa nhỏ bình thường được, bởi vì khi nó vào nó sẽ làm cho náo loạn của cái lớp học kia, hoặc là đứa trẻ nó không biết, nó chọc phá đó, như vậy nó không có tốt. Do đó không có cho, người ta không có cho học ở trong cái lớp học bình thường, mà ta đi một cái lớp, cái trung tâm huấn luyện đặc biệt, học riêng, cũng học về văn hóa, cũng nhưng mà còn dạy thêm về những cái cử chỉ hoặc là những cái để mà giao tiếp ngoài xã hội đó, thưa tất cả quý vị. ở đó đó chúng ta không thể nào để những đứa nhỏ nó học chung với lại những cái trường bình thường được.
Dạ, vâng.
Mà cần phải được huấn luyện đặc biệt.
Dạ, nói về cái phương pháp điều trị hiện nay đối với hội chứng tự kỷ đó thì thuốc men hay là phương pháp trị liệu tâm thần như thế nào thưa bác sĩ?
Thì đấy, như nãy tôi nói đó là chỉ có điều trị bằng cách là để mình huấn luyện. Còn thuốc men đó thì chỉ trừ có những cái triệu chứng đặc biệt, ví dụ có những đứa trẻ nó hung hăng quá đó thì người ta có thể cho những cái thuốc mà nó làm bớt hung hăng đi, hoặc là nó có những cái triệu chứng mà gần như là nó làm giống như người ta bệnh tâm thần đó thì tùy theo cái loại nào ta cho uống cái đó, chứ không phải là trị bệnh tự kỷ bằng những cái loại thuốc đâu. Do đó đó rất là cái vấn đề mà trị thuốc thì cái này là cũng là chuyên môn, ta cần phải có những cái bác sĩ chuyên môn về cái ngành này. Nhưng mà nói chung là chúng ta không phải là có những thuốc nào để điều trị khỏi cái bệnh tự kỷ đâu. Mà nói chung là chúng ta cần phải, thứ nhất là phải biết sớm, và thứ hai là tránh những cái bệnh tật là bình thường xảy ra có thể làm nặng hơn, và thứ ba là gì, là để mà nó đi cái những cái nơi, cái trung tâm, những cái nơi mà đặc biệt để mà huấn luyện cho nó trở thành những cái người bình thường, cố gắng trở lại bình thường, đáp ứng được những cái gì ở trong xã hội đó. Đó là những cái điều mà người ta có thể làm được. Có thể khi mà lớn lên đó, nó trưởng thành rồi đó, thì có thể nó đã biết được và nó giữ được, nó biết được những cái gì cần phải làm. Thì lúc đó đó, khi mà những cái test mà cho thấy rằng là đứa trẻ nó tương đối, nó có thể đáp ứng được vào xã hội đó, thì có thể đi làm việc trong những cái trường hợp nó cũng hoàn toàn bình thường, nhưng mà nó cũng có những cái, nó không có phải là có những cái gì mà có thể làm cho giống như là náo loạn cả cái xã hội, náo loạn cả cái môi trường đó. Nó tùy theo của mỗi đứa, chứ ta không thể nói đứa nào cũng giống đứa nào được, thưa cô.
Dạ, về phương pháp phòng tránh á, để mà có thể giúp cho các em phát triển lành mạnh hơn, thì hồi nãy bác sĩ có nói là từ lúc mang thai thì bà mẹ phải nên lưu ý những cái vấn đề liên quan tới thuốc men. Thì lúc này cũng có câu hỏi của Nhai Hoàng là khi có bầu uống thuốc bổ B12 có vấn đề gì cần phải lo lắng không thưa bác sĩ?
Mình uống thuốc thì phải có cái bác sĩ, chứ không phải từ mình nghĩ là mình đi uống thuốc là nó không có lợi. Vì uống nhiều quá nó không có tốt, những cái sinh tố mình uống quá liều nó không có tốt. Và thường thường ở trong những cái viên kêu là sinh tố mà đa sinh tố mà cho người mang thai đó, nó có đầy đủ hết rồi. Với lại thứ hai là cái dinh dưỡng mình ăn uống bình thường, ăn uống đầy đủ, nó có những cái chất đạm, chất béo, chất đường, sinh tố vân vân, chất khoáng đó. Thì như vậy là nó có sự cân bằng, thì chúng ta không cần phải làm ăn uống cái gì thêm nữa mà nó quá, chúng ta uống nó quá đi nó không có tốt. Và tôi xin bổ túc thêm là khi mà những cái người bác sĩ đó mà chăm sóc cho đứa nhỏ đó, thì tất nhiên là họ sẽ phải làm những cái test để thử coi trên não coi có cái gì không. Thì bây giờ đó là chúng tôi làm, ví dụ như là phải cho chụp hình, phải cho làm CT, làm cho scan, vâng, thì để cho, hoặc là để đo tim, đo tất cả mọi thứ đấy, để coi trên não nó có bị gì nó gây ra cái bệnh này không, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều về những thông tin liên quan tới hội chứng tự kỷ nơi trẻ em.
Dạ, cảm ơn cô Trà My, cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả khắp nơi, xin hẹn tới kỳ tới.
Dạ, xin hẹn gặp lại quý khán thính giả vào chương trình kỳ sau. Trà My kính chào.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm ngày 14 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.